Tôn giả Ananda làm thị giả. Kinh Đức Phật dự định an cư mùa mưa tại kỳ viên tịnh xá, như một làn gió mát mẻ rì rào thổi khắp kinh thành cùng các thôn làng kế cận. Chư Tăng Ni tại Savatthi và các nơi tìm về đảnh lễ Đức Phật thăm viếng chư vị trưởng lão từ đoàn này đến đoàn khác. Gia đình trưởng giả cấp cô độc và gia đình bà Visakha lại có dịp đặt bát cúng dường, chăm lo tứ sự chu đáo đầy đủ. Đặc biệt là Đức Vua Pasenadi cùng các gia đình hoàng gia mang nhiều xe lễ phẩm lễ vật đến cúng dường Đức Phật và tăng chúng. Ngoài một số các quan cận thần thân tín, Đức Vua còn dẫn theo một số quý nhân như Chánh hậu Malika, ba bà Vương Phi Upiri Soma, Sakula, công chúa Vajira, Vương Phi Vasakhakatiya, cùng hoàng tử Vidupada mới vừa 7 tuổi. Ý của Đức Vua là tất cả mọi người trong hoàng tộc đều phải có quy giới, biết nghe Pháp và biết cúng dường. Và kể từ hôm đó, hễ có dịp rảnh, là Đức Vua lại đến kỳ viên nghe Pháp. Thấy Đức Phật quá nhiều công việc như đi đây đi đó, tiếp đoàn này đoàn kia, thuyết Pháp quá nhiều thời ở trong ngài. Hôm kia hai vị đại đệ tử cùng đến hầu Đức Phật và xin một thỉnh nguyện là ngài nên có một thị giả chánh thức, có tuệ, có tâm, biết phụ giúp, đỡ đần mọi công việc chu đáo trong ngoài. Im lặng một lúc rồi Đức Phật nói: việc ấy cũng đúng lúc, đúng thời lắm. Qua những ông thị giả trước đây đã có nhiều bất cập xảy ra, ví như Như Lai bảo đi hướng này thì ông ta lại đi hướng kia, ví như ông ta không biết rõ đối tượng này Như Lai nên tiếp, đối tượng kia thì chư vị trưởng lão tiếp cũng được, ví như Như Lai bảo rửa bát rồi đổ nước nơi không có cỏ xanh thì ông ta lại đổ xuống suối, ví như Như Lai bảo gấp y làm bốn rồi trải nơi phải lẽ, ông ta lại trải dưới gốc các tổ chim, một lát thì phân chim rơi đầy. Ví như Như Lai bảo tụ họp chư vị trưởng lão để bàn việc tăng, ông lại để rất nhiều tỳ khưu sơ tu vào làm huyên náo cả giảng đường. Ví như Như Lai bảo canh khuya tại hương phòng, Như Lai chỉ tiếp chư thiên phạm thiên, ông ta đôi khi tùy tiện gõ cửa để một vài vị trưởng lão ở xa nào đó đi vào không đúng thời. Cuối cùng có lẽ là điều quan trọng nhất, người bên cạnh Như Lai, gần gũi Như Lai, ngoài các đức tánh như chăm chuyên, cần mẫn, chu đáo, chịu khó, tế nhị, người ấy còn phải có trí nhớ tốt. Vì như vậy, pháp và luật của Như Lai giảng khỏi phải rơi rớt dọc đường trên các lộ trình hoằng hóa. Như Lai đồng ý để các ông triệu tập một cuộc họp giới hạn, chỉ gồm chư vị trưởng lão uy tín để đề cử người thích hợp nhất làm thị giả. Tuân lời Đức Phật, từ hương phòng ngài đi ra, tôn giả Mahamoggallana cứ mỉm cười, làm cho tôn giả Sariputta phải ngạc nhiên cất tiếng hỏi: thì có gì đâu nào thưa tôn huynh? Tôn giả Mahamoggallana đáp: nếu có người thích hợp đáp ứng những đức tính đủ tiêu chuẩn như Đức Tôn Sư yêu cầu thì trong giáo hội chúng ta chỉ có hai vị mà thôi. Là ai vậy? Là chính Tôn Huynh hoặc Hiền giả Ananda. Suy nghĩ một lát, Tôn giả Sariputta nói: đúng thì tạm đúng, nhưng chỉ có vậy. Mà Pháp đệ Upali Pariya cũng có đủ tiêu chuẩn đấy. Không, đệ có nhiều nhiệm vụ khác, phải đi ngao du các cảnh giới chư thiên, phạm thiên, ngạ quỷ, dạ xoa, nên thường hay vắng mặt. Tôn huynh Upali nhớ luật thì giỏi, nhớ kinh không giỏi đâu. Tôn huynh Pariya xử án thì được, nhưng biết việc quán xuyến mọi việc trong ngoài không bằng hiền giả Ananda. Sự trao đổi của hai vị như vậy, tuy được xem như là cuộc họp sơ bộ, nhưng khi đầy đủ chư vị trưởng lão, tôn giả Mahamoggallana trình bày mục đích, tìm kiếm một vị thị giả cần và đủ những tiêu chuẩn như thế nào, rồi muốn xin ý kiến của mọi người, tôn giả Mahakassapa góp ý trước, nếu chọn đủ tiêu chuẩn thích hợp, thì vị ấy phải có đủ tâm, đủ tuệ, cùng rất nhiều trí thiện xảo khác, dứt khoát là không thể tìm ra vị ấy trong số chư tăng trẻ. Tất cả chúng ta đây khả dĩ tạm đủ các yêu cầu kia, thì ai tuổi tác cũng đã lớn, sức khỏe đã tổn giảm, coi chừng là làm phiền, làm rộn đức tôn sư nữa đấy. Rất chính xác, tôn giả Sariputta gật đầu. Vậy thì phải đưa thêm một tiêu chuẩn nữa, là dù lớn tuổi nhưng phải có sức khỏe tốt, không bệnh hoạn ốm đau, không nhức xương mỏi cốt. Đúng vậy, tôn giả Mahamoggallana nói tiếp, vậy thì chỉ còn có hai người là đủ nhất, đủ tất thải mọi tiêu chuẩn kia, đó là tôn huynh Sariputta và hiền giả Ananda mà thôi. Xin chư vị trưởng lão góp phiếu đồng thuận đi thôi. Tôn giả Ananda đưa lên một ngón tay, rồi cất giọng đỉnh đạt, trầm hùng, vang vang cả giảng đường. Tôn huynh Sariputta là người xứng đáng đệ nhất. Tôi xin góp một phiếu tuyệt đối cho vị ấy. Đức Tôn Sư luôn có cái nhìn hảo cảm đặc biệt đối với vị ấy. Tôn huynh không chỉ thông minh, tài giỏi, quán xuyến mọi việc trong ngoài suốt mấy chục năm qua không có chỗ nào chê, không có cả một khuyết điểm nhỏ dù chỉ là một sợi tóc, dù chỉ bằng một hạt cát, mà còn là một bậc phụ tá đắc lực của Đức Tôn Sư trong những thời Pháp, trong hàng chục lớp giảng huấn tăng ni đây đó. Tuyệt, vị ấy là một viên ngọc Pani không tì vết. Khi Đức Tôn Sư muốn quyết định một việc gì quan trọng, sau đó mới đưa ra cho hội đồng biểu quyết. Người đầu tiên mà Đức Tôn Sư muốn hỏi là ai? Là Tôn huynh Sariputta, là ông anh cả của chúng ta, chứ còn ai vào đó nữa. Còn về trí nhớ, Tôn huynh ấy không chỉ thuyết lại trọn hảo thời Pháp của Đức Tôn Sư, mà còn giảng giải thêm chi tiết, nới rộng chủ đề, làm cho Đức Tôn Sư phải khen ngợi. Ngài nói rằng, nếu Như Lai có thuyết lại cũng chỉ bằng như thế mà thôi, không hơn được. Ngài nói rằng, thuyết ngôn của Như Lai là hải triệu âm, thuyết ngôn của Sariputta cũng là hải triệu âm, không hơn không kém. Nói đến đây, tôn giả Ananda kết luận, xin hội đồng trưởng lão bầu chọn tôn giả ấy. Giáo hội Đức Tôn Sư không có người thứ hai sánh bằng, chẳng có ai đủ tiêu chuẩn như thế. Có đấy, hiền giả Ananda, tôn giả Sariputta điềm đạm nói, chính hiền giả là người đầy đủ tiêu chuẩn nhất. Đức Thế Tôn không chọn người thuyết pháp hay, không chọn người giảng dạy tăng ni, không chọn người không khuyết điểm một sợi tóc, một hạt cát gì đó, không chọn người thuyết như hải triệu âm, không chọn người để hỏi những vấn đề quan trọng. Thế là hiền giả do nghiêm nặng cảm tính mà đã đi lạc đề rồi. Đơn giản là tôn sư chỉ cần một thị giả biết cách chăm sóc sức khỏe cho tôn sư, biết chu đáo, tế nhị, biết mình phải làm gì khi Đức Tôn Sư đi đứng nằm ngồi hay ngủ nghỉ. Đơn giản tế nhị như tâm xỉa răng, bát nước uống chỗ tiểu tiện, chỗ đại tiện cho sạch sẽ, đơn giản, như ở đâu cũng phải gọn gàng ngăn nắp, từ chỗ nằm, chỗ ngồi, liêu thất, hành lang và sân vườn. Đơn giản như biết đèn trầm trong hương phòng khi nào cần đốt, khi nào nên tắt. Và lâu lâu, mấy hôm thì phải chùi rửa, quét dọn dư tàn. Đơn giản tế nhị như ngồi hướng này có ánh mặt trời, ngồi hướng kia có cả vùng cây xanh mát mẻ, và có cả tiếng chim hót vui tai. Đơn giản như khi Đức Tôn Sư mới đưa mắt, là biết Đức Tôn Sư muốn gì cần gì. Đơn giản như liếc mắt nhìn khách một cái là biết vị này Tôn Sư nên tiếp, vị kia thì không. Đơn giản khi quan sát một ngã ba đường thì biết Đức Tôn Sư sẽ đi ngã nào. Vân vân và vân vân. Vậy đó, tất cả cái đơn giản, tế nhị ấy, hiền giả Ananda có đủ và không ai có thể tranh hơn, tranh bằng được. Tôn giả ngưng nói một lát để xem thử phản ứng trên sắc mặt của chư vị trưởng lão. Khi thấy nhiều vị mỉm cười và gật đầu nhẹ nhẹ, thì biết là sự thuyết phục của mình có hiệu quả, tôn giả bèn cất tiếng tiếp tục như đóng kín vấn đề lại, để không còn ai phản bác lại được. Trí nhớ của hiền giả Ananda là đệ nhất, là tuyệt vời. Thuở còn thơ trẻ, trí nhớ ấy mà ghi nhớ pháp và luật thì không bỏ sót một chữ, một câu, một mệnh đề, một kệ ngôn, một đoạn ngôn, một ví dụ. Phải nói là cả châu diêm phù đề này không có người thứ hai. Đấy là tiêu chuẩn quan trọng do chính Đức Tôn Sư yêu cầu. Và cũng do yêu cầu của tôn giả Mahakassapa thì sức khỏe của hiền giả Ananda cũng thuộc loại đệ nhất. Chỉ có đứng sau tỳ khưu Pakula mà thôi. Khi mới sanh ra, các thầy Bà La Môn Uyên Thâm Tướng Pháp đã nói rằng vị này có tướng cách làm vua nhưng lại không phải làm vua thế tục. Vị này có sức khỏe là đời, là suốt đời không bệnh hoạn ốm đau cho đến khi mãn thọ là 120 tuổi. Đức Tôn Sư đồng tuổi với hiền giả Ananda đây, nhưng do cái phước sức khỏe vượt trội, Ananda có thể ở bên cạnh Đức Tôn Sư để lo chu toàn mọi việc trong ngoài, giúp đỡ Đức Đạo Sư rất nhiệt tình, ngày cũng như đêm. Bầu chọn hiền giả Ananda, tôi cũng xin một lá phiếu biểu quyết tuyệt đối. Tôn giả phát biểu xong, chư vị trưởng lão đồng thuận 99%, vì trong đó có tôn giả Ananda phản đối. Nhưng khi trình bày lý do của mình, tôn giả không đưa ra điều một, điều hai một cách phân minh chặt chẽ, mà cách nói ngữ điệu lại giống như là những lời tâm sự. Chư vị trưởng lão hãy suy nghĩ lại mà xem, những người trong hoàng tộc Sakya xuất gia quá đông, bao giờ Đức Tôn Sư cũng cầm cái cán cân công minh để khỏi mang tiếng là nghiêng lệch tình cảm thân tộc, chỉ để cho ngoại đạo chê cười. Chính lệnh bà Gotami là di mẫu của Đức Tôn Sư. Trải qua 45 do tuần với bàn chân rướm máu, y áo rách nát tả tơi, với quyết tâm sinh xuất gia mà có dễ dàng đâu, sau 3 lần sinh và xin thọ trì bát kính pháp, Đức Tôn Sư mới chuẩn thuận, trong đó có cả 500 công nương Sakya. Đức Tôn Sư đâu có cho họ một ưu tiên, một biệt lệ nào. Rồi sau này là công nương Yasothara nữa, Đức Tôn Sư đối xử đâu có gì biệt so với những vị tỳ khưu ni khác. Rahula là đứa con bé bỏng của Tôn Sư. Thử hỏi có bao giờ được ngủ một đêm ở hương phòng hay được ăn một bữa cơm thân tình với người ruột thịt? Có một lần Rahula ngủ trộm trong nhà xí. Lúc ấy một số học giới mới được ban ra. Ôi, pháp và luật của Đức Tôn Sư không phân biệt thân hay sơ. Cho biết vậy nên tôi bao giờ cũng cẩn thận từng bước đi, từng thái độ, từng lời ăn tiếng nói, bao giờ cũng giữ một khoảng cách để khỏi mang tiếng là dòng dõi Sakya ỷ thế, có Đức Phật là bậc tôn trưởng trong thân tộc. Như thế đó, xin chư trưởng lão xét lại, tôi mà làm thị giả chưa chắc Đức Tôn Sư đã chuẩn thuận, lại còn đặt ra cho Đức Tôn Sư một tình thế rất khó xử là khác nữa. Nên chọn người ngoài hoàng tộc Sakya như Tôn Huynh Sariputta thì tình lý tướng dụng gì cũng tuyệt hảo cả. Cảm ơn chư trưởng lão đã chú tâm lắng nghe. Những điểm tình cảm của tôn giả Ananda đưa ra hay quá. mà cách nói như đi vào trái tim người, trong một lúc chưa ai biết góp ý gì thêm. Tôn giả Pariya chợt lên tiếng phụ họa: dòng tộc Sakya như tôi, như tôn huynh Ananda mà làm thị giả thì đúng là đặt để đức tôn sư lâm vào thế kẹt. Đúng vậy, lại còn đúng nữa là cái cớ để cho không những ngoại đạo tiếu đàm mà còn làm chư phàm tăng ganh ghét đố kỵ. Khi có vài vị nào đó bị đức tôn sư la rầy thì chúng la toán lên rằng do ông Ananda mách lẻo đó, do ông Ananda tâu lại đó, ô quả thật là rất phiền hà. Thấy tôn giả Pariya không những ủng hộ quan điểm của mình là còn trình bày một tâm lý thường tình, làm cho quan điểm ấy càng thêm thuyết phục nữa, tôn giả Ananda đa bèn vui vẻ nói: cảm ơn thu huynh đã hiểu thấu tấm lòng. Vâng, đúng vậy, tôn giả Pariya tiếp tục lật ngược vấn đề: vì hiểu thấu tấm lòng của tôn huynh nên tôi đề nghị tôn huynh nên đảm nhiệm vị trí thị giả thân cận đức tôn sư là tốt nhất, là quý nhất. Tại sao vậy? Vì tôn huynh là người cẩn thận lời ăn tiếng nói, vì tôn huynh là người chừng mực biết giữ khoảng cách cần thiết để tránh tai tiếng cho tôn sư. Mọi người tán thán: hay quá, đúng quá. Có ai đó hỏi: vậy thì chuyện ganh ghét đố kỵ xung quanh thì sao? Tôn giả Pariya chợt mỉm cười: vì hiểu tấm lòng của tôn huynh Ananda nên tôn huynh ấy không thèm chấp với lời tiếng thị phi phù phiếm ấy. Tấm lòng của tôn huynh Ananda như mảnh trăng rằm, đúng là miệng lưỡi quan tòa có khác. Tôn giả Pariya đã lật lại vấn đề dễ dàng như sắp ngựa của bàn tay. Tôn giả Ananda chịu thua, đành giữ sự im lặng của bậc thánh, vì không còn một kẻ hở nào để len lách vào đó được. Tôn giả Pariya còn tưới nước pháp thêm tâm Ananda càng xanh tươi cành lá. Cuối cùng, tôn huynh Ananda vẫn là đệ nhất. Tôn huynh ấy sẽ chu toàn mọi việc bên cạnh đức đạo sư, sẽ không có một khuyết điểm nào. Tôn huynh ấy có trí nhớ tốt, là học rộng, nghe nhiều, sẽ là kho tàng lưu giữ pháp, giáo pháp cho mai hậu. Tôn huynh ấy phục vụ đức đạo sư, phục vụ tăng ni, phục vụ hai hàng cận sự một cách tế nhị và chu đáo khi cần thiết. Tôn huynh ấy sẽ dễ dàng xả buông những lời tiếng dị nghị bên ngoài, do nghĩ đến sự lợi lạc của giáo pháp, lợi lạc cho mình và lợi lạc cho người, lợi lạc cho chúng sanh mai hậu. Từng lời, từng tiếng tâm nạo của Pariya, người bạn thân thiết thuở xưa, bây giờ đã là một bậc thánh lậu tận, làm cho Ananda vô cùng kính phục và cảm kích. Tôn giả thầm nghĩ, đúng vậy, tấm lòng của Ananda là như vậy đó. Dẫu chỉ mới vào dòng, nhưng Ananda có xá chi lời tiếng dèm pha kia. Ananda này luôn luôn tôn kính đức đạo sư, tôn kính chư vị trưởng lão, tôn kính giáo pháp, yêu mến chư huynh đệ cùng hai hàng cận sự nam nữ. Khi thấy Ananda có vẻ suy nghĩ lâu, tôn giả Sariputta cất tiếng hỏi: thế chắc là hiền giả đồng ý rồi chứ? Vâng, tôn giả đáp: không có chỗ nào có thể phản bác lại ông quan tòa Pariya được, đành phải chấp thuận thôi. Nhưng tôi có một số điều kiện. Nếu đức tôn sư và hội đồng trưởng lão xét thuận cho những điều kiện ấy thì tôi đồng ý làm thị giả. Hiền giả cứ nói: thứ nhất là đức tôn sư đừng ban cho tôi y bát mà người ta đã dâng cúng đến cho ngài. Thứ hai là đức tôn sư đừng ban cho tôi vật thực cứng mềm mà thí chủ dâng riêng cho ngài. Thứ ba là đức tôn sư đừng đặc biệt cho tôi ở chung hương phòng dù ở nơi thất liêu không đủ chỗ. Thứ tư là Đức Tôn Sư đừng cho tôi đi theo trong trường hợp thí chủ thỉnh Ngài đặt bát hay thọ trai. Thứ năm là xin Đức Tôn Sư sẽ hoan hỷ cùng đi với tôi khi tôi được một thí chủ nào đó đặc biệt thỉnh mời. Thứ sáu là Đức Tôn Sư cho tôi được quyền tiến dẫn hoặc từ chối những người khách muốn diện kiến Ngài. Thứ bảy là xin Đức Tôn Sư cho tôi được hỏi những điều hoài nghi hoặc những pháp nào mà tôi chưa lãnh hội được. Thứ tám là xin Đức Tôn Sư hãy lặp lại những giáo ngôn, những pháp thoại trong trường hợp tôi không có mặt tại chỗ để nghe. Tám điều rất chính đáng, tôn giả Pariya nói, có lẽ Đức Tôn Sư sẽ chấp thuận thôi. Bốn điều đầu là tránh những ưu tiên cho cá nhân mình cũng tốt. Ba điều sau liên hệ đến pháp rất tốt. Duy có điều thứ năm dường như không rõ nghĩa, tại sao người ta thỉnh mời tôn huynh lại cần Đức Tôn Sư đi theo? Đúng vậy, tại sao tôn giả Upali góp ý? Có phải là tôn huynh muốn cho thí chủ đặc biệt kia có thêm phước báo? Có phải tôn huynh muốn cho thí chủ kia nghe một bài pháp đặc biệt nào đó? Tôn giả Ananda gật đầu. Đúng vậy, tôi chỉ là kẻ hữu học, cúng dường và nghe pháp bậc chánh đẳng giác, bao giờ quả phước cũng vi diệu hơn. Ngoài ra, tôi cố tránh trường hợp cá nhân thí, muốn tránh cả trường hợp cúng dường do tình cảm cá nhân, thưa chư vị trưởng lão. Tôn giả Maha Kassapa khen ngợi, tốt lắm, hiền giả Ananda tốt lắm, chu đáo và cẩn thận từng chi tiết một, không chỗ nào cho cá nhân mình xen vào đấy cả. Nói thế xong, tôn giả trầm ngâm một hồi. Trước đây tôi thấy hiền giả Ananda luôn luôn có vẻ trẻ trung vui tươi, lại hay du hành lang thang đây đó với nhóm đệ tử của mình, không hướng tâm kỹ. Tôi đã vội trách hiền giả Ananda ham chơi. Hôm nay tôi đã thấy rõ sự chín chắn của hiền giả Ananda, cái lâm tâm lo cho đức đạo sư, cho giáo pháp, cho cả tứ chúng của hiền giả Ananda. Vậy trước mặt hội đồng trưởng lão, tôi xin được sám hối với hiền giả Ananda lời nói bất cẩn thuở trước. Nói thế xong, tôn giả Maha Kassapa đứng dậy trật vai phải định quỳ lại, nhưng tôn giả Ananda đã vội bước đến ngăn lại rồi nói, không, lời trách cứ thổi của tôn huynh không phải là quá lời hay bất cẩn, cũng nhờ lời quở trách ấy mà tôi bây giờ mới khá hơn một chút. Mọi người cùng nở nụ cười hoan hỷ. Cả tám điều Ananda đưa ra sau đó đã được Đức Phật chấp thuận. Và kể từ hạ này, tôn giả Ananda đã trở thành thị giả chính thức trong suốt 25 năm còn lại. Kinh sách kể rằng, như hình với bóng, tôn giả Ananda đi theo chân Đức Phật khắp mọi nơi, không nề hà nắng mưa, đường xa dặm thẳm. Tôn giả phục vụ Đức Phật, chăm sóc mọi nhu cầu của Ngài với tâm quý trọng và tôn kính đúng mực. Đêm cũng như ngày, tôn giả hầu như luôn luôn sẵn sàng để Đức Phật sai bảo bất cứ việc gì. Cứ mỗi khi đêm xuống, tôn giả như chiếc đồng hồ cát chính xác nhất, tay cầm gậy, tay cầm đuốc, rảo quanh hương phòng, vòng gần, vòng xa, tất thảy 9 lần, để giữ mình khỏi ngủ quên và đừng để người vật quấy rầy Đức Phật, để Ngài còn giảng pháp cho phi nhân, thọ thần, dạ xoa chư thiên, đôi khi cả phạm thiên nữa.